Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba ngôi Thiên Chúa. Bài 8 Cứu Chúa ngôi 2 Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đến với phần phước hạnh ngày hôm nay trong lời của Chúa. Chúng ta tiếp tục chú ý tới Đức Chúa Trời ba ngôi về lẽ đạo mà chúng ta đang học. Như vậy thì chúng ta phải hỏi tiếp cái câu là như vậy thì ngôi lời là ai, ngôi lời là gì và ngôi lời được mặc khải bày tỏ như thế nào? Trong những câu kế tiếp, Sứ Đồ Giăng mới tìm cách để giải thích cho chúng ta một cách rõ ràng càng hơn ngôi lời này là ai. Thì ông đưa ra những cái bản chất về ngôi lời từ trong câu số 3 tới câu số 13 giải thích, rồi từ câu số 14 tới câu số 18 thì ông chỉ danh ra là ngôi lời là gì. Thành thử chúng ta sẽ đi nhanh từ câu số 3 tới câu số 13 về những cái sự liên hệ cần có với ngôi lời, rồi sau đó chúng ta sẽ trả lời ngôi lời là ai. Từ câu số 3 thì ông nói là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ngài ở đây là ngôi lời đó, tức là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ông đưa ra một điểm nữa, một điểm rõ ràng, đó là ngôi lời là đấng tạo hóa. Ngôi lời là Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian. Muôn vật bởi Ngài làm nên, nghĩa là tất cả mọi điều đã được dựng nên là bởi Ngài làm nên, và nói rõ nữa là chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Tất cả mọi việc làm nên đều là bởi nơi Chúa. Nghĩa là nếu mà ngôi lời là đấng tạo nên tất cả mọi vật thì tức là Ngài không phải là vật thọ tạo, mà Ngài là đấng tạo hóa. Mà chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng tạo hóa, chỉ có Đức Chúa Trời mới là có mặt hiện hữu từ cõi vô cùng. Cho nên ngôi lời là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời hiện hữu từ cõi vô cùng, và Ngài tạo dựng nên tất cả muôn vật, và không có vật chi đã được tạo nên có mặt hiện hữu mà không bởi Ngài. Chúa là đấng tạo hóa, và vì thế Chúa là Đức Chúa Trời. Nhấn mạnh một điều là ngoài Chúa thì không có vật gì có thể hiện hữu hết. Vừa nói lên quyền năng của Chúa, nhưng cũng vừa nói lên hiện hữu của Chúa từ cõi đời đời. Vì nếu Chúa tạo nên mọi sự thì Chúa không thể là vật thọ tạo như mình nói. Và vì Chúa không thể là vật thọ tạo cho nên Chúa có từ cõi đời đời. Nhấn mạnh trở lại, đây là minh chứng rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Vì Chúa chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mà thôi. Nói về cái sự liên hệ với Chúa và cái sự nối kết dẫn vào trong sự liên hệ với con người mà Sứ Đồ Giăng sẽ trình bày. Ông nói trong câu số 4, trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có hai điểm mà trình bày ở đây. Thứ nhất là sự sống ở trong Chúa. Nghĩa là tất cả mọi sự sống đều phải có sự liên hệ với ngôi lời, với sự liên hệ của sự nối kết với lại ngôi lời. Cho nên nó bắt đầu cho chúng ta thấy rằng sự sáng không phải là nó có thể hiện hữu ở ngoài ngôi lời hay là ngoài Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ nói ở đây. Phải ở trong Chúa Giêsu, trong sự nối kết với Chúa Giêsu, trong sự liên hệ với Chúa Giêsu thì mới có sự sống, trong Ngài mới có sự sống. Và sự sống đó là sự sáng của loài người, sự sống đó là sự ban cho của lẽ thật, của sự mặc khải của Đức Chúa Trời được ban cho loài người về chính Ngài. Cho nên ở đây chúng ta thấy có sự sống đó nối kết với lại sự mặc khải, sự sáng, và điều đó là sự ban cho ở trong ngôi lời và sự liên kết với ngôi lời mà thôi. Sự sống của con người, của chúng ta phải được định nghĩa ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta sống hay không, chúng ta có sự sống thật hay không, nó không phải là ở nơi trong chúng ta, nó là sự nối kết của chúng ta với ngôi lời, với con Đức Chúa Trời. Và ở đây Kinh Thánh đặt ra một cái định đề đó. Và sự sống đó nó không phải là một cái sự sống tự tạo ra, nó là sự sống ra từ lẽ thật của sự mặc khải của Chúa. Nghĩa là phải biết Chúa, phải đi vào trong sự mặc khải của Chúa, phải nhận biết Chúa là ai, phải đứng trong đức tin, đó mới là sự sống. Cho nên Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, sự sống đời đời là sự nhìn biết Đức Chúa Cha và nhìn biết Đức Chúa Con là đấng cha xa tới. Sự sống của chúng ta nó không nằm ở trên cái căn bản sống của thân xác, sống của vật chất, Nhưng mà sự sống thật ra là cái sự sống trong sự liên kết với ba ngôi Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu là ngôi lời đã được ban cho trong sự mặc khải. Nguyên cả cái định đề đó thì sứ đồ Giăng sẽ trình bày trong nguyên cả cái quyển sách Phúc Âm mà ông viết ra để trình bày về Chúa là sự sống, Chúa chính là Đức Chúa Trời, sự mặc khải về Chúa sự sáng là như thế nào. Ở đây ông định nghĩa cho chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng cách trực tiếp, đó là nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, không nối kết với ngôi lời thì chúng ta không có sự sống. Mà nếu chúng ta không nối kết với sự sáng là sự mặc khải của Chúa về ngôi lời về Đức Giêsu thì chúng ta không bước vào trong sự sống. Thì ngay trong đời sống của chúng ta đó, là để mà người tín đồ có thể tăng trưởng trong đời sống hiện tại của mình thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ở trong sự sáng, tức là sự sáng của sự mặc khải để biết Chúa Giêsu. Để biết Chúa Giêsu thì có sự sống, mà có sự sống đó thì sự ban cho ở trong Chúa mà thôi, ở ngoài Chúa không có sự sống. Vì thế cái con đường để đi tới sự sống của những người biết Chúa và được ban cho nó rõ ràng lắm. Phải qua lẽ đạo của Kinh Thánh dẫn tới Chúa Giêsu, trong sự liên hệ với Chúa Giêsu trong lẽ đạo đó, trong lẽ thật đó thì được có kinh nghiệm của sự sống ở trong ngôi lời. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi đời sống của người tín đồ mà không tăng trưởng được, hay là khó khăn, hay là đời sống của mình sao thấy sống cũng tin Chúa mà cũng như người ngoài, hay là không có gì đặc biệt hết, không có gì khác hết, thì làm thế nào để thay đổi? Thay đổi là bước vào trong sự sáng của Chúa, là sự sáng mặc khải về Đức Chúa Con, để học hiểu về Chúa. Chẳng hạn như ngay trong giờ này chúng ta đang kinh nghiệm sự sáng, sự sống vì chúng ta đang đến với ngôi lời, đang tới với cái từng chữ mà Chúa giải thích. Ban đầu là làm sao, chỉ có là làm sao, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời là làm sao, ngôi lời là Đức Chúa Trời là làm sao. Mình tưởng mấy cái đó là ô chuyện thiêng liêng, chuyện gì. Nó chính là sự sống, nó chính là cái chuyện thay đổi, nối kết của chúng ta vào trong sự sống, sự sáng của Chúa. Và đó là sự hướng dẫn cho chúng ta. Đó là cái định đề Chúa Đồ Giăng sẽ giải thích thêm qua cái sự trình bày Chúa là ai, sự sống trong Chúa là như thế nào. Nhưng mà với như vậy thì có một cái sự đáp ứng với Chúa, cho nên ông nói thêm, ông giới thiệu thêm là khi có sự giới thiệu về ngôi lời thì phải có sự đáp ứng. Và đây là cái cách đáp ứng, ông giới thiệu nhân vật Giăng Baptít để chỉ ra cái cách phải đáp ứng như thế nào. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Sự mặc khải của Chúa thì phải có sự đáp ứng, và trong sự đáp ứng ở đây nói lên về Giăng Baptít. Giăng Baptít là một công cụ rất là quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời, trong sự mặc khải của Chúa. Ông là người dọn đường cho Chúa Giêsu, ông là người gọi là tổng kết tất cả mọi sự mặc khải về Chúa Giêsu trong Cựu Ước dẫn tới thành tựu trong Chúa Giêsu. Khi ông tuyên bố kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng các tội lỗi thế gian đi, thì ông tổng kết tất cả mọi cái lời tiên tri về Chúa ở trong Cựu Ước. Như chúng ta nói, Cựu Ước là sao? Là báo trước về Chúa, tuyên bố trước về Chúa. Và Giăng Baptít tổng kết mọi điều đó, chỉ ra đây chính là ngôi lời đã đến trong thế gian. Cho nên ông là người hết sức là quan trọng, người đến để làm chứng. Ông đã được Đức Chúa Trời sai phái đến để làm chứng, để dẫn người ta vào trong sự sáng. Bởi vì chỉ trong sự sáng đó người ta tin nơi Chúa, thì người ta tin nơi Chúa người ta mới có sự sống. Tức là cái con đường của sự đáp ứng với lẽ thật của Chúa là bước vào trong sự sáng, được dẫn vào trong sự sáng, được giải bày trong sự sáng đó để có thể tin và có thể nhận biết Chúa mà có sự sống. Nhưng mà thế gian thì chống nghịch lại với lại sáng đó. Ngôi lời ở trong thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Thứ nhất là phải có sự đáp ứng với Chúa, phải có sự tin nhận nơi Chúa. Khi mà nói về mặc khải, về ba ngôi Đức Chúa Trời, về lẽ thật về Chúa được trình bày á, thì để có sự sống thì phải có sự đáp ứng bởi đức tin. Sự đáp ứng bởi đức tin đó ra tới sự giải bày của những người mà Chúa sai phái để làm chứng về ngôi lời, làm chứng về sự sáng, dẫn người ta vào trong sự sáng đó. Nhưng mà khi ngôi lời đã được mặc khải trong thế gian soi sáng mọi người thì không phải ai cũng tin. Và ở đây nói rằng thế gian thì trong cái bản chất của thế gian chống nghịch lại Chúa, chống nghịch lại sự sáng. Khi nói về lẽ thật về Chúa Giêsu, nó là một cái sự phân biệt. Và cái sự phân biệt đó là những người nhận Chúa hay là không. Những người ở ngoài Chúa, chống nghịch Chúa, chẳng từng nhận biết Ngài thì không bước vào trong sự sáng. Như ở trên nói là sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Không ở trong sự sáng, không ở trong lẽ thật của sự sáng thì không bước vào trong sự sống. Và không biết trong sự sống thì không thể nào nối kết lại với sự ban cho của Chúa qua ngôi lời. Nhưng mà về phần bên kia thì sao? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Đó là sự trở nên, sự sống là sự nối kết với ngôi lời, Vì đã nhận Ngài, thì khi đã nhận Ngài thì Ngài ban cho sự sống. Ở trong cái sự sáng mà mình đã nhận, trong lẽ thật về ngôi lời mà mình đã nhận, thì mình được ban cho sự sống đó, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tin nơi lẽ thật của Chúa Giêsu, tin nơi lẽ thật về lời Đức Chúa Trời ban cho sự mặc khải trong ngôi lời, là nối kết với sự sáng dẫn đến sự sống. Mở ra cho chúng ta một điều nữa, đó là đây phải là quyết định của chúng ta, chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Nghĩa là cái sự cứu rỗi là sự ban cho chúng ta, sự mà Đức Chúa Trời chọn lựa để ban cho những người Chúa chọn để bước vào trong sự sống với Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta trở lại với lại cái mục đích đời đời mà chúng ta đã học trong lần trước về tình yêu của Chúa. Tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu bày tỏ giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, đặc thù giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con, để làm tôn kính Đức Chúa Con, để làm vinh hiển Đức Chúa Con đời đời cho đến đời đời. Cho nên Chúa muốn chọn cứu một dân thuộc về Ngài, để dân đó trong sự nối kết đáp ứng với Đức Chúa Con thì yêu mến, thờ phượng, đời đời sùng kính, dâng hiến, suy tôn để làm vinh hiển Đức Chúa Con đời đời cho đến đời đời. Đó là cái món quà yêu thương của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Và Đức Chúa Cha chọn lựa những người Chúa cứu để có thể tham dự dự phần trong sự bày tỏ tình yêu đó của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con. Và đó là những người được cứu, chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây tóm tắt nguyên cả một cái mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, chọn lựa của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong sự liên hệ của lẽ thật đối với Đức Chúa Con là ngôi lời đã được mặc khải. Cho nên tới phần đó thì chúng ta đã tổng kết là Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời hoàn toàn, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời đời đời, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời toàn diện. Và trong sự liên hệ với Chúa, trong cái sự ban cho lẽ thật, trong sự sáng của Chúa, thì khi chúng ta đáp ứng bước vào trong sự sáng đó thì được dẫn tới cái sự cứu rỗi ở trong Chúa, sự sống được ban cho trong sự liên hệ với ngôi lời là Đức Chúa Con. Thì chúng ta khám phá rằng đây là cái sự chọn lựa đời đời của Chúa cho chúng ta. Hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta là những người được ban cho cách nhưng không, sự cứu rỗi, sự tha thứ, và trong cái tình yêu, kinh nghiệm của tình yêu giữa Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con, giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, để sống thành những người hầu việc Đức Chúa Con đời đời cho đến đời đời. Thì bây giờ Chúa Đồ Giang tiếp tục cái phần tới của chúng ta, đó là phần số 4, đó là Đức Chúa Con trở nên xác thịt để xác định đấng gọi là ngôi lời là ai và sự giải bài đó như thế nào. Ở đây trong câu số 14 thì ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển đến từ nơi Cha. Lúc nãy giờ tôi nói đó, trong tiếng Việt thì mình dùng cái chữ có hay là đó. Ban đầu có ngôi lời và ngôi lời là Đức Chúa Trời, thì mình nói cái chữ đó là cái chữ hiện hữu, không có sự bắt đầu. Nghĩa là lúc nào nói tới sự hiện hữu là về ngôi lời đó, thì sứ đồ Giăng ở đây luôn luôn dùng cái chữ có mặt hiện hữu, không có cái chỗ bắt đầu. Nhưng tới câu số 14 thì ông đổi là có chỗ bắt đầu, cho nên ông dùng cái chữ là trở nên xác thịt. Ngôi lời là xác thịt, nhưng mà cái sự là xác thịt nó có cái chỗ bắt đầu. Thành thử ông dùng cái chữ trở nên, thì nó ông phân biệt. Thì chúng ta thấy là ngôi lời từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời đã có sự hiện hữu, không bao giờ có chỗ bắt đầu, luôn luôn có mặt, cho nên Chúa là đấng đời đời. Nhưng mà về sự trở nên xác thịt thì nó có cái chỗ bắt đầu. Thì chúng ta hiểu đó là điểm cũng rất là đương nhiên. Vì ở trong thời gian và lịch sử, không gian của con người, thì Chúa vào trong thế gian, Chúa sanh ra trong thế gian, Chúa sanh ra làm người, có cái thời điểm rất rõ ràng, ngôi lời trở nên xác thịt. Đây là một cái lẽ đạo rất lớn, và nhiều khi chúng ta nghe quen thuộc đó, nó trở thành một cái chuyện bình thường với chúng ta. Nhưng mà sự mầu nhiệm là Chúa đem chúng ta trở lại trong cái sự hiểu biết, và càng suy gẫm về cái lẽ đạo này bao nhiêu, chúng ta càng thấy nó lớn lạ vô cùng. Nó thay đổi chúng ta một khi chúng ta nghiệm cho kỹ, đi cho sâu vào trong cái hình ảnh của ngôi lời trở nên xác thịt. Cái chữ xác thịt này thì cái chữ cũng là tổng quát. Cái chữ tiếng Việt thì cũng dễ, xác thịt thì nó ngay cái thân xác này, cái thịt này, cái thân thể này. Nhưng mà cái chữ xác thịt nó cũng mang cái ý nghĩa của bản chất con người. Thật ra vừa là thân thể, vừa là bản chất về con người. Cái chữ xác thịt nó tổng quát như vậy. Ngôi lời trở nên một người có một thân xác. Ngôi lời trở nên mang lấy bản chất của con người, bước vào trong cái bản chất của con người, là trong một cái thời điểm rõ ràng trong lịch sử, trong thời gian, không gian của lịch sử, thì ngôi lời là đấng đời đời, là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, là đấng hàng hữu, là đấng tạo hóa, là đấng của sự sống, là đấng của sự mặc khải, sự sáng của lẽ thật. Con người trở nên xác thịt, mặc lấy thân xác con người và mặc lấy bản chất của con người. Gốc của tiếng Latin thì nó là cái tiếng là mặc lấy thịt, cái chữ là enflation, cái chữ đó lạ lắm. Nghĩa là cái chữ là ngôi lời là một thân vị là thần, không xác thịt thì bây giờ sao? Mặc lấy thân, mặc lấy thịt, mặc lấy bản chất của con người. Rồi đó là cái chữ trở nên xác thịt ở đây. Nghĩa là có một cái thời điểm mà ngôi lời là Đức Chúa Trời, là con Đức Chúa Trời, mặc lấy xác thịt, trở nên xác thịt, trở nên con người. Làm thế nào mà đấng đời đời trở nên bước vào trong sự hữu hạn của thời gian không gian? Là làm thế nào để Đức Chúa Trời đời đời, con Đức Chúa Trời đời đời mặc lấy thân xác này trong cái sự ô nhục của thân xác, của sự khó khăn, nhiều khi mình nói sự tầm thường bần tiện của thân thể này nữa, làm sao Đức Chúa Trời vinh hiển lại bước vào trong cái chỗ đó? Thì mình bắt đầu mình suy nghĩ tới màu nhiều lắm. Cái điểm của mình là khi mình không suy nghĩ tới, mình chỉ đọc qua đó, thì mình thiếu đi cái sự nhạy cảm với Chúa, thiếu đi cái sự nhạy cảm với lẽ thật của Chúa. Cho nên Kinh Thánh muốn cho chúng ta suy nghĩ ngôi lời trở nên xác thịt là như thế nào, ngôi lời là ai, và trở nên xác thịt là làm sao, và làm sao để nối kết hai điều đó, và cái lý do là như thế nào. Thì khi chúng ta bước vào trong cái sự mặc khải đó, kinh nghiệm đó, thì chúng ta bước vào trong sự sáng dẫn tới sự sống, và sự sống đó thay đổi toàn vẹn chúng ta để sống cho cái mục đích là sống cho con Đức Chúa Trời, là mục đích đời đời của tình yêu Đức Chúa Cha muốn bày tỏ. Như vậy là cái điểm này là cái điểm căn bản của đức tin, điểm hết sức căn bản của đức tin. Tại vì không tin á, nghĩa là mình nói tôi thấy này mù mờ quá, tôi không biết tin sao, chưa giải thích được ra chưa tin. Kinh Thánh nói là ai không tin ngôi lời trở nên xác thịt, nghĩa là không tin nơi Chúa Giêsu, và không tin nơi Chúa Giêsu nghĩa là vẫn chưa được cứu. Nghĩa là đây cái lẽ đạo sống chết đời đời của mình nó nằm ngay chỗ này đây. Vì Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rõ ràng, xin dở ra trong Chương Nhất đoạn số 4 câu 1 tới câu 3 thì nói rõ ràng: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, tức là chớ tin cậy mọi lẽ đạo đó, mọi sự giảng dạy đó, nhưng hãy thử cho biết các thần hay sự giảng dạy có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng. Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ, bởi điều này hãy nhận biết đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ là lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến, hiện nay đã có trong thế gian rồi. Nghĩa là hễ có sự dạy dỗ nào, thần ở đây là sự dạy dỗ thần trí lẽ đạo đó, hễ có ai dạy có lẽ đạo nào hay có đạo lý nào mà thuộc về Đức Chúa Trời thì phân biệt như thế này: đây là sự nhận biết Đức Thánh Linh. Phàm thần nào xưng Đức Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn nếu mà ai không tin, chống nghịch lại, lờ mờ không hiểu, không đứng vào trong chỗ đức tin, còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu thì sao? Chẳng phải Đức Chúa Trời. Nhưng mà không phải là chỉ chẳng phải Đức Chúa Trời, sao nói rằng đó là thần của kẻ địch lại đấng Christ, đó là cái sự chống nghịch lại đấng Christ, đến từ ma quỷ, đến từ thế gian, đến từ Antichrist. Trong dân thứ nhì câu số 7 cũng nói cho chúng ta điều đó: trong thế gian đã rải ra nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến, đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại đấng Christ. Và kẻ dỗ dành là kẻ làm sai trật, kẻ chứng dối, nghĩa là lẽ đạo nào mà chối nghịch rằng ngôi lời đã không trở nên xác thịt, hay là cái chuyện trở nên xác thịt không là quan trọng, hay là không là chính xác, không là căn bản, thì điều đó không đến từ Đức Chúa Trời, không đến từ Đức Thánh Linh, mà hoàn toàn đến từ ma quỷ, kẻ thù của Đức Thánh Linh. Cho nên nếu mà kẻ thù của Chúa, ma quỷ, nó chỉ đơn giản nó đây chuyện không quan trọng, cái này chuyện nhiêu khê quá, khó hiểu quá, thôi mình tin Chúa để lo phục vụ Chúa, lo sống, lo cho gia đình êm ấm, rồi thờ phượng Chúa này kia. Nhưng mà nếu mà không thờ phượng Chúa trong cái căn bản về vì ngôi lời đã trở nên xác thịt, thì chúng ta không tin nơi Đức Chúa Trời, không tin nơi Chúa, không có sự sống, không có sự cứu rỗi, và đức tin của chúng ta là đức tin vô thần, đức tin như kẻ nghịch của Đức Chúa Trời, như những người thế gian mà thôi. Nghĩa là nếu không tin nơi cái căn bản lẽ thật này đó, thì mình giống như là đi chùa chứ không phải nhà thờ. Nghĩa là làm gì nó cũng là công đức, nó là mọi chuyện nó không có thể liên hệ gì tới cái chuyện sống đời đời hết. Sống đời đời là sao? Là tin ngôi lời trở nên xác thịt. Dân nói thêm rõ ràng, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Cái chữ ở giữa chúng ta, cái chữ đặt lều tạm với chúng ta, dùng cái hình ảnh của cựu ước đó, là khi Chúa muốn bày tỏ cái sự hiện diện của Chúa với dân sự của Chúa, thì Chúa nói với Môi-se là hãy lập lên cái đền tạm, ta sẽ ở với dân sự. Cái chữ lều tạm đó thì là cái chữ này, nghĩa là cái sự liên hệ của chúng ta mà với Đức Chúa Trời, cái sự liên hệ đó nó chỉ có được khi chúng ta liên hệ với Chúa, thông công với Chúa qua lẽ đạo Chúa Giê-xu trở nên con người, trở nên xác thịt. Nghĩa là phải cái lẽ đạo là Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là ngôi hai Đức Chúa Trời, Chúa là ngôi hai là đời đời, Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng của sự sống, và Chúa bước vào trong thế gian trở nên xác thịt, và chúng ta tin nơi Chúa, nối kết với Chúa, liên hệ với Chúa trong lẽ đạo đó, thì chúng ta có sự liên hệ với Đức Chúa Trời, như là Chúa ở với chúng ta. Ở đây là cái chỗ mà sứ đồ Giăng chỉ cho chúng ta thế nào để chiêm ngưỡng Chúa. Thường thì chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa ở đâu, và làm sao chúng ta thấy được sự gần gũi với Chúa, kinh nghiệm Chúa, sâu nhiệm với Chúa? Ở đây chỉ như thế này: chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Làm sao để hiểu Chúa, làm sao để thấy Chúa? Là hiểu rằng Đức Mỗi Lời đã trở nên xác thịt, bây giờ đã ở giữa chúng ta, mở một con đường để chúng ta nối kết với Chúa trong sự liên hệ với Chúa. Trong ơn và lẽ thật đó thì chúng ta thấy được vinh hiển của Ngài như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Xin dở ra trong thời gian thứ nhất, ông dùng những cái chữ để mà chúng ta nói rằng nối kết với Chúa là sao, liên hệ với Chúa là sao, làm sao để có sự sống ở trong Chúa, làm sao để bước vào trong sự sáng với Chúa. Thì sứ đồ Giăng tiếp tục ở trong thời gian thứ nhất của ông, thì ông viết như thế này: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Ông nói là ban đầu thì có ngôi lời, là ngôi lời sự sống. Bây giờ làm sao để mà hiểu, để mà bước vào trong sự sống đó? Thì ông nói sao? Tôi nghe, tôi thấy, tôi ngắm, tôi rờ. Tức là có một cái sự liên hệ rất là mật thiết rõ ràng với sự mặc khải về Chúa Giêsu. Thì đó là con đường bước vào trong sự sống. Làm sao để nắm rờ sự sống? Nắm rờ sự sống qua lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh bày tỏ về Chúa Giêsu. Như mình nói, ở trong Cựu Ước thì Chúa Giêsu được nói tiên tri, ở trong Phúc Âm thì Đức Giêsu được mặc khải, ở trong công vụ Đức Giêsu được tuyên rao, ở trong các thư tín thì Đức Giêsu được giải bài, và trong Khải Huyền thì Chúa Giêsu được mong đợi. Tất cả những điều đó là sao? Khi mình tới với lời của Chúa, khi mình nghe lời của Chúa, mình tìm tới lời của Chúa, mình thấy. Rồi cái chữ ngắm là để thời gian ra ngắm, ngắm cho kỹ, ngắm cho, nghĩa là nghiên cứu học hỏi đó, nghiên cứu học hỏi. Rồi cái chữ rờ là không phải là chỉ ngắm thôi, mà tới đụng tới, kinh nghiệm, mở tới mở lui xem thế sao. Nghĩa là khi chúng ta tới với lời của Chúa một cách cận kề, gần gũi, hết sức chú ý, thân thương thì sao? Thì chúng ta đụng tới sự sống, chúng ta đụng tới lời sự sống, tức là chúng ta đụng tới ngôi lời được mặc khải trong lời Kinh Thánh. Anh chị em thấy cái điểm đó không? Ở đây đó là chúng ta liên hệ với Chúa Giêsu, là đến vào trong sự sáng để bước vào trong sự sống, là sự mặc khải của Chúa qua ngôi lời. Thì ở đây nó sao? Làm thế nào để đụng tới ngôi lời, làm thế nào để rờ ngôi lời, ngắm ngôi lời, đụng tới ngôi lời? Ông giải thích thêm câu số 2: vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ với chúng tôi rồi. Ông nói là đây là ngôi lời mà đã ở với Chúa Cha đó, ngôi lời mà từ ban đầu có ngôi lời, và ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời đó, thì sao? Thì bây giờ đã được bày tỏ ra cho chúng tôi. Đây là cái sự sống mà tôi nói đó, sự sống được bày tỏ ra trong cái sự sáng của lẽ thật. Làm thế nào để bước vào trong sự sống? Là được đi vào trong cái lẽ thật về ngôi lời đã được bày tỏ ra trong lời của Chúa. Thì cái kinh nghiệm là sao? Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, học cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi cũng được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em học cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Ông nói là bây giờ đó, cái kinh nghiệm của chúng ta bước vào trong sự sống, sự sáng là điều chúng ta đã thấy đã nghe, nó đem tới cái sự thông công trong cộng đồng dân Chúa. Tôi truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Làm thế nào để chúng ta giao thông cùng nhau, làm thế nào để chúng ta gây dựng cho nhau, làm thế nào để chúng ta làm cho hội thánh được mạnh mẽ? Chúng ta đến với lời Kinh Thánh về Chúa Giêsu, học hỏi, bước vào trong sự sống đó, thì chúng ta có sự thông giao với nhau, có sự thông công với nhau. Cho nên rõ ràng lắm, nếu mà mình không đi thờ phượng Chúa để học lời của Chúa, hay là mình không tham dự vào cái chỗ có lời của Chúa, thì mình không có sự thông công với người khác, với hội thánh, mình không chia sẻ được, mình cũng có sự sống để nối kết. Cho nên ở đây ông nói rằng cái đó là cái con đường để bước vào trong sự giao thông với nhau. Vì làm sao? Vì nơi đó là sự giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Chúa Giêsu. Đến với ngôi lời đã được mặc khải, đến để nghe, để thấy, để ngắm, để nhìn, để rờ, là bước vào trong sự sống đã được ban cho, đã được mặc khải. Sự sống đó được kinh nghiệm trong sự giao thông với các tín đồ, giao thông với nhau. Sự sống đó được kinh nghiệm với sự giao thông với chính Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Con. Dẫn tới kết luận là sao? Thì sự vui mừng đầy dẫy. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Cho nên đây là lẽ đạo của sự sống. Đây là cái con đường mà chúng ta sung mãn ở trong Chúa. Đó là đến với lời của Chúa, dẫn trong lẽ thật về Đức Chúa Con của Ngài. Trong nơi đó Chúa sẽ giải bày Cha cho chúng ta biết tất cả những điều sự sống ở trong Chúa được ban cho. Đó là điều mà nói tiếp ở đây. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta nhận được ơn càng thêm ơn. Sứ đồ Giăng đang đi vào một cái chỗ tổng kết ở đây. Ông nói ngôi lời đó, ngôi lời là ngôi lời đời đời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là đấng tạo hóa, Ngôi đời là sự sống, ngôi đời là sự sáng, ngôi đời đã đến thế gian, ngôi đời đó là ai? Khi chúng ta đến thì ngắm thấy đầy ơn và lẽ thật, đầy sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, đầy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì ngôi đời đó là ai? Thì ông nói rất là rõ ràng ở đây câu số 17, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Giê-su Christ mà đến. Theo đích danh, ngôi lời đó là Đức Giê-su Christ. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ có Con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Cho nên cái tiến trình giới thiệu của văn rất là rõ ràng. Ban đầu có ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là một thân vị trong ba ngôi Đức Chúa Trời đời đời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời hoàn toàn, ngôi lời là Đức Chúa Trời đời đời, ngôi lời Đức Chúa Trời toàn diện. Ngôi lời đó đã trở nên xác thịt, ngôi lời đó đã bước vào trong thế gian trở nên con người, mang lấy thân thể, mang lấy bản chất của con người. Ngôi lời đó, sự nối kết với sự sống, ai đến với ngôi lời, liên hệ với ngôi lời, học hỏi về ngôi lời, tin nơi ngôi lời thì có sự sống nơi Đức Chúa Cha. Ngôi lời đó là. Nhưng mà mình hiểu một điều đó, đây là chính là sự sống, đây là chính là lẽ đạo đem tới cái sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, để thay đổi gia đình của chúng ta, thay đổi chuyện đời sống của chúng ta, không phải là để học hỏi phương cách này, phương cách kia để giải quyết vấn đề, mà là học về Chúa Giê-xu. Cho nên sự học hỏi về Chúa Giê-xu là căn bản của sự sống, và trong cái sự sống đó đem tới quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi đời sống, mà mình sẽ thấy trong mọi chuyện khác. Làm sao để nuôi con? Học về Chúa Giê-xu. Học với Chúa Giê-xu không phải là để cái mục đích là để nuôi con, nhưng mà cái kết quả nó biết cách nuôi con. Vì sao? Vì mình hiểu cái chuyện quan trọng là gì, vinh hiển là gì, sống là gì, làm sao để giải quyết vấn đề tiền bạc, sử dụng tiền bạc là làm sao, nó nói tới cái thứ tự ưu tiên. Học với Chúa Giê-xu thì mình được biết rằng chúng ta được cứu là cho sự vinh hiển của Chúa, tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta là cho Chúa và vì Chúa, vì đây là mục đích đời đời của Đức Chúa Cha, ban cho một dân thuộc về Đức Chúa Con để thờ phượng Đức Chúa Con đời đời cho đến đời đời. Như vậy thì chuyện tiền bạc của mình nó phải về Chúa Giê-xu, thời gian của mình phải về Chúa Giê-xu, công khó của mình về Chúa Giê-xu, công ăn việc làm của mình về Chúa Giê-xu. Khi tất cả mọi điều đó được xu hướng nối kết thì sao? Mình có sự sống, mình kinh nghiệm sự sống dẫy đầy, ơn càng thêm ơn. Và ở nơi đó bước vào chỗ biết Chúa càng ngày càng thêm. Vì sao? Trong cái chỗ nối kết này, Con một ở trong lòng Cha thì giải bày Cha cho chúng ta biết. Chúng ta đi trong cái sự sống càng ngày càng mạnh mẽ, sâu đậm, sung mãn càng thêm. Vì thế chúng ta nói rằng cho nên chúng ta đều là có nhận được thì ơn càng thêm ơn. Cho nên mới đầu thì chúng ta thấy cái lẽ đạo nó có vẻ hơi khô khan, xa cách. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời hoàn toàn, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời đời đời, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời toàn diện, Đức Chúa Con trở nên xác thịt. Những điều mình có thể hiểu biết từ trong đầu óc của chúng ta, nhưng nó không phải là đầu óc không, và không thể chỉ là đầu óc không. Nó là sự sống đời đời được ban cho, kinh nghiệm trong đời này bây giờ, để có thể sống toàn vẹn trong đời này bây giờ, đầy dẫy trong Chúa, cho mục đích đời đời Chúa dành cho chúng ta. Đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con, ngôi lời đã trở nên xác thịt.
Lạy Chúa, những kẻ khước từ sự mặc khải về ngôi lời của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục bước đi trong tối tăm, nhưng hễ ai tiếp nhận Chúa Giê-xu sẽ bước đi trong sự sáng và kinh nghiệm sự sống thật. Sự chọn lựa đời đời của Đức Chúa Trời là ban ân sủng kỳ diệu của Ngài qua Chúa Giê-xu cho tạo vật của Ngài, tức là mỗi chúng con. Xin cho chúng con nắm bắt cơ hội để sống nhận biết Ngài, bước đi trong lời Ngài. Xin ngôi lời bao phủ cuộc đời con, cho con được thấy, được ngắm, được rờ, được về lời sự sống, để con luôn được giao thông với Chúa và với nhau trong mối liên hệ yêu thương đời đời. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.